Bất hủ phàm nhân, chương 354, lại về tinh không bến tàu, góc truyện audio.com, từng tảng lớn lôi hình cung răng thành lưới tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ đột phá đến chân thần cảnh 10 tầng phô thiên cái địa mà rơi xuống. Mạc Vô Kỵ không có đi quản những thứ lưới lôi hồ này, ở bên trong này tu luyện vài năm, loại lưới lôi hồ này hắn đã kiến thức nhiều lắm. Lúc ban đầu, lưới lôi hồ còn có thể làm cho hắn thụ thương. Theo tu vi của hắn lên cao, kinh nghiệm đối phó lưới lôi hồ tăng lên, loại lưới lôi hồ này hạ xuống, nhiều nhất chỉ có thể để cho hắn chịu một phần nổi khổ da thịt mà thôi, sau đó toàn bộ chuyển hóa thành lôi linh nguyên bị hắn hấp thu. Lần này trong nháy mắt lưới lôi hồ rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có thêm một loại hiểu ra, loại này hiểu ra xuất hiện tại trong nháy mắt hắn mở ra 106 nhánh mạch lạc không có dấu hiệu nào. Mạc Vô Kỵ theo đó đánh ra mấy đạo huyền ảo thủ quyết, một đạo lưới lôi yếu bị hắn đánh ra. Lưới lôi bị hắn ẩm ra giống y hệt lưới lôi rơi vào trên người của hắn, khác biệt duy nhất chính là uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ không ngừng ngưng tụ thủ quyết, lưới lôi trong tay hắn cũng đang không ngừng bị đánh ra. Lưới lôi từ lúc ban đầu bạc nhược tới rồi dần dần dày, sau cùng dĩ nhiên tới gần uy lực của tinh không lưới lôi. Mạc Vô Kỵ nội tâm kích động không thôi, tại hắn chuẩn bị rời đi tinh không lôi nguyên, hắn thông qua thăng cấp chân thần cảnh tầng 10 mở ra 106 nhánh mạch lạc lĩnh ngộ một cái pháp kỹ mới, lưới lôi, lôi võng. Cùng lúc đó, Mạc Vô Kỵ cảm ứng được tác dụng của nhánh mạch lạc 106, đây là một cái khải đạo mạch. Linh khí tại bên trong khải đạo mạch nghịch chuyển một chu thiên, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên hiểu tác dụng của khải đạo mạch. Coi như là chính hắn cũng bị mạch lạc nghịch thiên này kinh ngạc đến ngây người. Đây là một cái mạch lạc có thể thông qua tất cả hiện tượng phụ trợ ý thức lĩnh ngộ tự thân đạo vận, thật giống như tất cả đồ đạc bên trong thiên nhiên đều có lý, mà khải đạo mạch có thể thông qua loại này đạo lý lĩnh ngộ ra đạo vận thuộc về mình. Chẳng trách mình có thể tại thời điểm này lĩnh ngộ được lưới lôi, thì ra là tác dụng của khải đạo mạch. Mạc Vô Kỵ một lúc lâu đều không thể dẹp loạn tâm tình của mình, đến giờ phút này, hắn coi như là hiểu vì sao khai đạo ích giả lợi hại. Coi như, hắn cũng là một người khai đạo, hắn mở ra con đường cho người phàm dùng mạch lạc tu luyện. Có lẽ chính bởi vì hắn là một người khai đạo, hắn có một cái khải đạo mạch. Có khải đạo mạch rồi, tương lai hắn nhất định đi một đường thuộc về hắn bản thân tu đạo. Nhìn một chút xung quanh vẫn là khắp nơi lôi hồ, Mạc Vô Kỵ biết đã đến lúc hắn rời đi. Tuy rằng khoảng cách mục tiêu của hắn chân thần cảnh viên mãn hoặc là nhân tiên sơ kỳ còn một đoạn đường rất dài, Mạc Vô Kỵ rõ ràng, hắn ở chỗ này tu luyện đã đến cực hạn. Tài nguyên toàn bộ bị hắn dùng sạch, nếu mà tiếp tục ở tại chỗ này tu luyện, đó chính là hao tổn thời gian. Tiếp tục ở tại chỗ này, không có 10 năm 8 năm, hắn sợ rằng rất khó bước vào chân thần cảnh tầng 11. Về phần nhân tiên cảnh giới, vậy càng là xa xa không hẹn. Nhưng lúc này Mạc Vô Kỵ tin tưởng hắn coi như là gặp nhân tiên hậu kỳ cũng không sợ. Không nói hắn là nhân cực cảnh, lại là địa cực cảnh, ngay cả nguyên lực cùng thức hải cũng xa không phải là người bình thường nhân tiên sơ kỳ có thể so. Góc truyện audio.com, sánh với, nhân tiên điểm mạnh là cái gì, không phải là nguyên thần càng ngưng thật thậm chí nguyên lực có thể hóa thành thực thể sao? Này với hắn mà nói, căn bản cũng không có nửa phần ý nghĩa. Hắn tại hư thần cảnh thời điểm, nguyên lực đã có thể hóa thành thực thể, hiện tại càng là có thể dễ dàng ngưng tụ nguyên lực thủ ấn. Về phần nguyên thần, hắn vốn là không có nguyên thần, hắn có là thức hải cùng tử khí hồ lớn, thức hải càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày nặng tử khí nguyên lực. Bá, Mạc Vô Kỵ vừa ly khai tinh không lôi nguyên sau đó, liền phát ra một đạo truyền thư phi kiếm. Sau đó hắn lại đem thân thể của chính mình dọn dẹp một phen, lại thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại đem tóc dài đơn giản kết thành một cái tinh không kế của tu sĩ, lúc này mới tế xuất phi thuyền hình tròn. Làm xong những thứ này sau đó, Mạc Vô Kỵ lại còn không có thu được Súy Hoa hồi âm, hắn lần nữa gửi đi hai đạo truyền thư phi kiếm. Tròn hai ngày trôi qua, không có nửa điểm tin tức của Súy Hoa. Mạc Vô Kỵ điều khiển phi thuyền lại tìm 3 ngày xung quanh tinh không lôi nguyên, vẫn là không có bất cứ tin tức gì của Súy Hoa. Súy Hoa đột nhiên mất tích, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút thất lạc. Hắn không biết Súy Hoa có đúng hay không gặp nguy hiểm gì, nhưng từ cực băng hải bắt đầu, đều là Súy Hoa đi cùng với hắn, hiện tại Súy Hoa đột nhiên biến mất, hắn còn có chút không quen. Nhưng hắn chỉ có chân thần cảnh tu vi, Súy Hoa không thấy, hắn căn bản cũng không có biện pháp tìm được nó. Mênh mông tinh không, vô biên vô hạn, hắn đi chỗ nào tìm kiếm Súy Hoa. Liên tục tìm vài ngày, đều không có tìm được Súy Hoa, Mạc Vô Kỵ lúc này mới một mình rời đi tinh không lôi nguyên. Súy Hoa thoạt nhìn khá là cơ linh, coi như là gặp nguy hiểm, tin tưởng nó có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Chân mạch đại lục yến gia, Tuy gia chủ Yến Tề Nhân bị Mạc Vô Kỵ giết chết, Yến gia cũng không đã bị bao nhiêu tổn hao. Thời khắc này gia chủ do Tinh Đế Sơn Tinh Vân Điện điện chủ Yến Bình chỉ đảm nhiệm. Tại trong đại điện Yến gia tộc, Yến gia hầu như hết thảy cấp bậc trưởng lão trở lên đều tụ tập ở tại nơi này. Yến Bình chỉ nhìn mọi người một chút, giọng nói có chút khàn khàn nói. Chân tinh tình huống ta không cần nói nhiều, ngoài Phong Tiêu Thành hư không cửa chuyện tống trận đã dần dần hình thành. Có thể nghĩ tối đa chỉ có 2-3 tháng, hư không chuyện tống trận từ Tinh Không Điện đến Phong Tiêu Thành cũng sẽ bị cường giả Cổ Nặc Tinh tạo dựng lên. Bây giờ Phong Tiêu Thành có thể nói là ánh nến trong gió, tùy thời sẽ bị Cổ Nặc Tinh cường giả cùng tinh không bầy thú đạp tại dưới chân. Một khi Phong Tiêu Thành đình trệ, chân tinh sẽ không thể thủ. Ta tiếp nhận chức vụ gia chủ tới nay, vẫn vì Yến gia có thể sừng sững tại một phương này thế giới mà nỗ lực. Nhưng có một số việc không phải là sức người có thể làm, Tinh Đế Sơn Ổ Lăng Chi cũng căn bản cũng không quan tâm chúng ta những gia tộc này sinh tồn cùng diệt vong. Những năm gần đây, hắn cũng liền tại Phong Tiêu Thành thành lập một phần phòng ngự trận mà thôi. Đối với Tinh Đế Sơn, đối với chân tinh là không hề có thành tích. Gặp phải chân tinh gần nghiền nát, lối thoát của ta Yến gia hiện tại ở nơi nào? Yến Bình chỉ nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả trưởng lão cùng nhân tiên cường giả. Không có người nói chuyện, ngay cả đại trưởng lão nhân tiên tầng 7 Yến Ương cũng không biết lối ra cho Yến gia ở nơi. Góc truyện audio.com, nào, thấy không có người nói chuyện, qua một lúc lâu Yến Bình chỉ mới tiếp tục nói. Yến gia gia chủ Yến Tề Nhân, nhân tiên cường giả Yến Đồng Cử, Yến gia thiên tài Yến Dương Đông tất cả đều bỏ mạng ở trong tay Mạc Vô Kỵ. Tuy nói Yến gia ta mấy năm nay giết hơn 20 tu sĩ đến từ thất lạc đại lục nhưng cũng không có báo được một phần vạn đại thù của Yến gia. Mạc Vô Kỵ ta Yến gia nhất định giết, ta Yến gia hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải là tìm Mạc Vô Kỵ báo thù mà là lối ra Yến gia ở địa phương nào. Chẳng biết gia chủ cũng rõ, Hạ gia cùng Mưu gia hiện tại làm sao. Theo lý thuyết chân tinh gần tán loạn, Hạ gia cùng Mưu gia tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Một người Yến gia trưởng lão nhân tiên tầng 2 đứng lên nói. Yến Bình chỉ gật đầu, đây chính là sự tình ta muốn nói, theo ta được biết Cổ Nặc Tinh nhân tiên cường giả Hôi Vi Nhĩ đã thông qua thủ đoạn đi tới chân tinh, thậm chí đi bái phỏng qua Hạ Đan Đạo. Nếu là ta không có đoán sai, Hạ gia phải cùng Cổ Nặc Tinh đã có rồi hiệp định âm thầm. Á đù, Hạ gia dám làm như thế, nhân tiên trưởng lão nhất thời cao mày nói, trừ phi lại đem chân tinh hết thảy bản thổ tu sĩ giết sạch, nếu không, một cái cấu kết ngoại vực tu sĩ cũng đủ để cho Hạ gia vạn kiếp thoát thân không được. Vô luận Hạ gia có dũng khí dám làm như thế hay không, bọn họ đã làm, hơn nữa Hạ gia mượn cớ là giết Mạc Vô Kỵ vì hạ mặt báo thù. Nếu là ta không có đoán sai, lần này Cổ Nặc Tinh cùng Tinh Không Thú xâm lấn chân tinh, mượn cớ hẳn là Mạc Vô Kỵ giết Bạch Nhãn Thiếu Lang Vương. Hạ gia lấy cớ chính là Mạc Vô Kỵ mang đến tai nạn cho chân tinh, bọn họ liên hợp ngoại vực người xâm lăng lại đem Mạc Vô Kỵ bắt được. Lời của Yến Bình chỉ tất cả mọi người hiểu. Hạ gia làm như thế mặt ngoài mượn cớ là vì lại đem Mạc Vô Kỵ bắt được để bảo hộ chân tinh an nguy, dù sao tinh không thú ở phương diện đuổi giết so với tu sĩ phải mạnh hơn, còn có một cái đó chính là mượn lần này cho thấy chân tinh cũng không có cố ý che chở Mạc Vô Kỵ. Về phần dị tộc dẫn vào sẽ không lại lui ra ngoài, Hạ gia cũng có lời. Bọn họ trước ít nhất là bảo hộ chân tinh, lúc này mới nóng ruột lại đem dị tộc mang vào chân tinh. Về phần sự tình phía sau không bị khống chế cũng căn bản cũng không phải là Hạ gia có thể dự liệu được. Vô luận mượn cớ này có bao nhiêu hoang đường, nhưng cuối cùng là có mượn cớ. Vạn nhất tương lai nước khác tu sĩ bị lần nữa đuổi ra khỏi chân tinh, bọn họ cũng có lời. Mạc Vô Kỵ thậm chí còn giết ta Yến gia gia chủ, ta Yến gia sớm đã cùng hắn thế bất lưỡng lập. Lại có một người nhân tiên trưởng lão đứng ra nói. Giờ khắc này ở ngồi mọi người đều hiểu trước Yến Bình chỉ vì sao phải nhắc tới Mạc Vô Kỵ, thì ra Yến gia muốn đi con đường giống Hạ gia. Nhưng vào lúc này, một người chân thần cảnh tu sĩ vội vã tiến lên đưa tin. Có một người là Hôi Vi Nhĩ trước tới bái phòng, lập tức cho mời, lần này không đợi gia chủ nói chuyện, đại trưởng lão chủ động đứng lên nói. Yến gia mọi người rõ ràng, lối ra của Yến gia tới rồi. Mạc Vô Kỵ chính bản thân khống chế phi thuyền, lại là không cần tu luyện hết tốc lực tiến về phía trước. Chỉ hơn một tháng thời gian, hắn liền xuất hiện ở ngoại vi tinh không bến tàu. Trước đây thời điểm Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện chiến trường, lúc này sớm đã không nhìn thấy nửa phần bóng dáng. Mạc Vô Kỵ thần, góc truyện audio.com, niệm quét tới, hắn nhìn thấy không phải là chân mạch đại lục tu sĩ quân đội, mà là một đám lại một đàn tinh không thú, ngoại trừ những thứ này tinh không bầy thú, còn có đông đảo cổ nặc thú kỵ quân đội. Mạc Vô Kỵ trong lòng lột bột một cái ý niệm duy nhất chính là tinh không bến tàu thất thủ, tinh không điện bị dị tộc chiếm cứ. Tinh không điện bị dị tộc chiếm giữ, chân tinh còn có thể tốt sao? Không biết tinh đế sơn tinh chủ có hậu chiêu gì, hy vọng tinh chủ này gặp phải thời điểm nước khác xâm lấn, đừng sợ vãi tè ra quần. Trên thực tế đối với chỉ đồng bị báo liệt uy hiếp, Mạc Vô Kỵ rất là không cho là đúng, nhìn như có vẻ vì chân tinh an nguy, trên thực tế làm như vậy chỉ là làm cho nước khác càng là khinh thường. Tinh không lang vương thì như thế nào, bất quá là một cái địa tiên viên mãn mà thôi. Chỉ đồng cũng chính là địa tiên, nếu là mượn tinh không bến tàu, địa tiên viên mãn cũng không nhất định có thể tấn công đi vào. Trọng yếu hơn là tinh không lang vương lúc đó còn không ở đó. Bên trong Mạc Vô Kỵ thần niệm ngăn ở tinh không điện phía ngoài tinh không thú quân đội cùng cổ nặc kỵ sĩ quân đội có ít nhất hơn mấy chục vạn. Những thứ này dị tộc quân đội chắn bên ngoài tinh không điện chẳng khác nào hoàn toàn ngăn chặn khả năng chân tinh tu sĩ đi ra cùng tinh không tu sĩ tiến vào chân tinh. Nhìn những thứ này dị tộc chặn con đường mình trở về chân tinh, Mạc Vô Kỵ trong lòng sát khí đại thịnh. Đang ở lúc Mạc Vô Kỵ nghĩ xem có nên xách súng laser ra hay không, có thể dùng thủ đoạn gì lại đem hết thảy dị tộc quân đội nơi này một lưới bắt hết, thì một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ xa đến gần, rất nhanh liền đi tới phụ cận hắn. Cách chương.